Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 40, Biên Địa Nghi Thành, tập 455. Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng tại cơ sở Lambeter, Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian: ngày 4 tháng 6 năm 2017. Việc dịch: Sắc Phật Foundation. Người đọc: Quảng Chuyên Ngộ. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1016. Chúng ta đọc qua kinh văn một lượt từ dòng thứ ba. Bất liễu Phật trí, bất khả tư nghị trí, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí, vô đẳng vô luân, tối thượng thắng trí, ư thử chư trí, nghi hoặc bất tín. Phía trước đoạn kinh văn này chưa giảng xong. Chú giải của cụ niệm rất dài, chúng ta xem chú giải. Ở cùng trang đó, dòng thứ ba từ dưới đếm lên. Xem từ câu cuối cùng. Đây nói Phật trí là câu mấu chốt. Bốn câu phía dưới, mỗi câu hiển bày một trí. Trí tuệ Phật là nói chung. Trí tuệ hiện ra trên quả địa của Như Lai. Phía dưới phân trí tuệ này ra thành bốn câu, tức là bốn trí này là riêng biệt. Trí tuệ này bao gồm đức năng, tướng hảo, cho đến toàn thể pháp giới. Khắp pháp giới hư không. Hãy nhớ đều là vốn tự đầy đủ trong tự tánh của chúng ta. Lúc Ngài Đại sư Huệ Năng khai ngộ đã nói câu thứ ba: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Nghĩa là mỗi người đều có. Không những người có, tất cả chúng sinh đều có. Chúng sinh bao gồm động vật, bao gồm mười pháp giới. Còn bao gồm cả thực vật, khoáng vật. Một hạt bụi. Các nhà lượng tử học ngày nay phát hiện, dù nhỏ như vậy, một hạt bụi, nó chứa đựng toàn thể vũ trụ. Cả vũ trụ đều ở trong đó, nghĩa là lục đạo mười pháp giới đều ở trong đó. Không thiếu thứ gì. Vốn dĩ chúng ta biết. Tại sao? Vì có Phật trí. Trí tuệ của chư Phật, Như Lai, mỗi người chúng ta đều có. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì, không thể nghi ngờ. Chỉ là trí tuệ của chúng ta bị mất, không phải thật mất, mà có chướng ngại che lấp nó. Nó không hiện tiền, không khởi tác dụng. Chỉ cần bỏ chướng ngại đi, nó liền hiện tiền. Chướng ngại gọi là phiền não vô lượng, vô biên. Phật chia thành ba loại lớn. Vô minh phiền não cũng gọi là căn bản. Vô minh vốn sáng, nay không sáng. Cùng ý nghĩa với từ minh đức trong Đại học nói. Minh đức vốn tự đầy đủ, mỗi người đều có minh đức. Nay minh đức không sáng. Người có minh đức giúp người không minh đức, mất minh đức. Đây chính là giáo học. Tại sao họ có thể sáng? Vì chướng ngại của họ không còn. Chỉ cần bỏ chướng ngại chính là phiền não. Vô minh là vi tế nhất. Tần số dao động cao nhất. Một giây 2240 triệu lần. Nhanh như vậy, khiến chúng ta đối với chân tướng toàn bộ vũ trụ trở nên mơ hồ. Vốn dĩ mọi thứ đều sáng tỏ, nay mọi thứ đều không sáng tỏ. Gọi là vô minh phiền não. Cũng gọi là vô minh hoặc, hay cũng là mê hoặc. Loại thứ hai, từ vô minh khởi trần sa phiền não. Trần sa là ví dụ, ví nó nhiều, không đếm hết. Chướng ngại từ trong tự tánh chúng ta, từ trần sa phiền não, lại sanh kiến tư phiền não. Kiến tư là nói về cá nhân chúng ta. Trần sa là nói đến vũ trụ, nói đến pháp giới. Vốn dĩ khắp pháp giới, hư không đều biết. Quá khứ biết, vị lai cũng biết. Không một chút chướng ngại. Nay chính ba loại phiền não này chôn vùi trí tuệ chúng ta, che lấp hoàn toàn, một tơ hào cũng không lộ ra. Học Phật, học Nho. Nho và Phật là một không hai. Mục tiêu rốt ráo của học Phật là minh tâm kiến tánh. Mục tiêu rốt ráo của học Nho là minh đức. Minh đức chính là tự tánh. Minh đức trên tự tánh không có chướng ngại. Minh là trí tuệ. Vô lượng vô biên trí tuệ đều hiện tiền. Người học Phật không thể không biết 84.000 pháp môn, bao gồm pháp môn tịnh độ, không một pháp môn nào ngoại lệ. Không cầu minh tâm kiến tánh thì không phải Phật Pháp. Phật Pháp chỉ cầu minh tâm kiến tánh, điều này phải hiểu. Những điều này đều nói rõ. Chướng ngại từ đâu đến? Làm thế nào phá trừ chướng ngại? Chúng ta xem phần dưới của niệm lão. Bốn câu phía dưới, mỗi câu biểu thị một trí. Thứ nhất, bất khả tư nghị trí. Trong chú giải của niệm lão nói, bất khả tư nghị trí chính là thành sở tác trí. Tại sao gọi là bất khả tư nghị? Trí tuệ này hiện tiền có thể làm những việc không thể nghĩ bàn. Những việc không thể nghĩ bàn là gì? Biến hiện bốn cõi giáo hóa chúng sinh. Đây là không thể nghĩ bàn. Chính là trí tuệ này hiện tiền. Niệm lão nói với chúng ta, đây gọi là thành sở tác trí. Bất khả tư nghị trí là thành tựu tất cả những gì đã làm. Phật A-di-đà tạo ra thế giới cực lạc, tiếp dẫn tất cả chúng sinh mê hoặc, điên đảo, khắp pháp giới hư không, đến thế giới Tây Phương cực lạc để thành Phật. Không thể nghĩ bàn. Sự thành tựu thế giới cực lạc trong kinh nói rất rõ. Ngài phát đại nguyện, thời gian năm kiếp tu hành, phát 48 đại nguyện này, thời gian năm kiếp tu hành thành tựu. Ngài thành Phật, sau khi thành Phật, mỗi nguyện trong 48 nguyện đều thực hiện. Không một nguyện nào không thực hiện. Dùng 48 nguyện này độ chúng sinh trong tất cả cõi nước, khắp pháp giới hư không. Trí tuệ này không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là trí tuệ không thể nghĩ bàn. Chúng ta nói về thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc có bốn cõi. Như chúng ta niệm Phật vãng sanh, tuyệt đại đa số là vào cõi phàm thánh đồng cư. Thế giới chúng ta hiện nay cũng là cõi phàm thánh đồng cư. Của Phật Thích Ca Mâu Ni là uế độ, không phải tịnh độ. Trên trái đất này, địa cầu Nam Thiệm Bộ Châu, hiện nay xã hội Nam Thiệm Bộ Châu hỗn loạn. Còn thế giới cực lạc thì không. Cõi đồng cư của thế giới cực lạc là tịnh độ. Mỗi người tâm địa thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh, môi trường sống thanh tịnh, thật sự không nhiễm một hạt bụi. Phật từ trong trí tuệ không thể nghĩ bàn. Thành tựu việc giúp chúng sinh trong một đời. Viên mãn thành Phật, thành tựu lớn lao. Khắp pháp giới hư không. Sự nghiệp của ai hiện ra vĩ đại nhất? Phật A-di-đà. Nên tất cả chư Phật tôn xưng Phật A-di-đà là Phật Trung Chi Vương, là Phật trong các Phật, chư Phật tán thán, bậc tôn quý nhất trong hào quang, vua trong các Phật. Chư Phật đều có khả năng này. Nhưng không có nhân duyên này. Không phải không thể hiện, mà là không hiện. Chỉ riêng Phật A-di-đà hiện. Điều này ở nhân địa nói cách khác. Từ bi của Phật A-di-đà vượt hơn chư Phật Như Lai. Từ bi là duyên để hiện cõi độ sinh. Các chư Phật Như Lai khác đã bỏ qua điều này. Đã có Phật A-di-đà hiện rồi, chư Phật cần hiện nữa không? Không cần. Ngài hiện rất tốt, tôi đưa tất cả người có duyên đến nơi đó thành Phật. Đây mới là chân tướng sự thật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế giới này khuyên chúng ta tín nguyện trì danh. Bạn liền có thể đến thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc, Phật A-di-đà thay mặt bổn sư của chúng ta, giáo hóa chúng ta. Sau khi thành Phật, chúng ta có trở lại không? Có. Tại sao? Thế giới này nhiều đời nhiều kiếp, bao nhiêu chúng sinh có duyên với chúng ta. Họ còn đang chịu khổ trong lục đạo, còn đang gặp nạn. Tôi thấy tôi có thể không ra tay giúp đỡ, không giúp họ sao? Đây gọi là thừa nguyện tái lai. Tất cả những điều này đều thuộc về thành sở tác trí. Trí tuệ không thể nghĩ bàn. Dưới đây nói, trí tuệ này có thể làm việc không thể nghĩ bàn. Hiện thân, hiện cõi. Khiến những chúng sinh này có nơi an cư, có nơi học tập. Phật Thích Ca Mâu Ni không ngoại lệ. Sau khi thành Phật, hiện cõi phàm thánh đồng cư này. Cõi phương tiện hữu dư. Thật báo trang nghiêm của Phật Thích Ca Mâu Ni có không? Có. Cõi phương tiện hữu dư là tứ thánh pháp giới. Cõi thật báo trang nghiêm ở trong thế giới hoa tạng. Đọc kinh Hoa Nghiêm liền biết. Cõi thật báo là pháp thân. Ở nơi đó tu hành, cuối cùng chứng cõi thường tịch quang tịnh độ. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, liền chứng thường tịch quang. Thường tịch quang mới thật sự là minh, minh đức, thân dân, chỉ ư chí thiện. Mọi người nghĩ xem có phải ý này không? Nho và Phật có gì khác biệt? Dùng ngôn ngữ không giống, dùng văn tự không giống, thật ra hoàn toàn giống nhau. Nhưng chỗ khác biệt giữa Nho và Phật, Phật nói rất rõ, Nho nói mơ hồ. Không rõ ràng như Phật nói. Phật rất khẳng định, kiên định dạy bạn thành tựu trong một đời. Nho phần nhiều đưa người lên 28 tầng trời. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Các vị trời trong ba cõi này, phần nhiều là tích thiện tu đức, tích công lũy đức. Nên chúng ta thường nói pháp xuất thế gian, pháp thế gian. Nho coi trọng pháp thế gian. Phật coi trọng pháp xuất thế gian. Nhân quả báo ứng, mỗi thứ khác nhau. Đây đều là việc không thể nghĩ bàn. Ở đây giới thiệu thế giới cực lạc. Phật Thích Ca Mâu Ni hy vọng chúng ta phải tin trí tuệ Phật. Chữ bất liễu này, liễu là hiểu biết, chính là đối với trí tuệ Phật không nhận biết. Phật nói cho chúng ta nghe rồi, vẫn không dám khẳng định, vẫn nghi ngờ. Đây là lẽ thường của con người. Mỗi người học Phật chúng ta đều phạm lỗi này. Nặng nhẹ, thời gian sớm muộn khác nhau. Có một số người căn tính rất lanh lợi, nghe rồi liền tin, liền không nghi. Thật khó được. Yếu tố thứ hai, vãng sinh thế giới cực lạc. Thứ nhất phải tin, thứ hai là nguyện, nguyện đi. Nguyện đi mà không đi được, tại sao? Chưa buông được thế giới này, nên bạn không đi được. Buông xả triệt để liền đi được. Đây là thật, không phải giả. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi chép: Vãng Sanh Truyện cũng có ghi chép: Bế quan 7 ngày cầu sanh tịnh độ. Hết 7 ngày quả nhiên vãng sanh. Ngài nói với đại chúng: Phật A Di Đà đến tiếp dẫn tôi. Tôi đến thế giới cực lạc đây. Thông thường, những người niệm Phật 7 ngày, 7 lần 7 ngày, 100 lần 7 ngày cũng không đi được. Nguyên nhân do đâu? Vì còn luyến tiếc thế giới này. Luyến tiếc nặng nhất là tình chấp. Tình không nặng, không sinh ta bà. Niệm không nhất, không sinh tịnh độ. Cho nên tịnh độ dạy chúng ta chỉ có một niệm, A-di-đà Phật, niệm Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, đều buông xả hết. Một niệm này liền có thể vãng sinh. Trong nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà, lúc lâm chung, một niệm, 10 niệm liền có thể vãng sinh. Thành Phật, tự mình phải suy nghĩ. Chân thật suy nghĩ, 84.000 pháp môn. Pháp môn nào có thể giúp tôi thành tựu? Mỗi pháp môn đều phải đoạn phiền não, chứng Bồ Đề. Ngay cả thế giới cực lạc cũng phải buông xả. Chỉ cho phép một niệm liền có thể vãng sinh. Một niệm này quên mất, liền không vãng sinh được. Duyên vãng sinh của bạn liền bị đứt. Khi bị đứt rồi, lại đợi đời sau kiếp khác. Đời sau có được thân người không? Được thân người có được nghe Phật Pháp không? Đều là vấn đề. Nên chúng ta thành tựu rồi, minh tâm kiến tánh rồi, có năng lực giống như Phật, chính là trí tuệ Phật. Phân chia ra bốn trí. Chuyển tám thức thành bốn trí. Trong chú giải này đều nói đến Trí tuệ này không thể nghĩ bàn. Chỗ này nói, đặc biệt nói thành sở tác trí của Phật A-di-đà, không thể nghĩ bàn. Tại sao? Có thể làm việc không thể nghĩ bàn. Việc không thể nghĩ bàn chính là một niệm xưng danh. Vĩnh diệt tội nặng nhiều kiếp. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, ở thế gian này, không nói vô lượng kiếp, chỉ một đời này. Một ngày 24 giờ. Một năm 365 ngày. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là nghiệp. Trong những tạo nghiệp này, chắc chắn ác nhiều, thiện ít. Vậy đời đời kiếp kiếp, từ vô lượng kiếp đến nay, trong kho chứa A Lại Gia của chúng ta, cổ nhân nói rất hay, may là nghiệp này không có hình tướng, không có thể tích. Nếu có thể tích, dù nhỏ như hạt bụi, hư không cùng khắp cũng không chứa nổi. Lời này là thật, không sai chút nào. Pháp môn này quá khó được. Không nói vãng sinh, chỉ nói một niệm xưng danh vĩnh viễn diệt tội nặng nhiều kiếp. Công đức 10 niệm có thể sinh về, quả báo thù thắng, vượt ngoài cõi này. Những việc như vậy không phải họ có thể suy lường, nên gọi là trí tuệ không thể nghĩ bàn. Thật không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải ghi nhớ chắc chắn. Dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành, niệm một câu Phật hiệu này, một niệm xưng danh, tội nặng vô lượng kiếp đều tiêu diệt. Điều này cũng có thể nói, người niệm Phật vãng sinh chân thật, có mang theo nghiệp không? Không mang theo nghiệp. Tại sao không mang theo nghiệp? Vì xưng danh vĩnh viễn diệt tội nặng nhiều kiếp. Đã tiêu rồi, một niệm xưng danh liền tiêu. Mười niệm xưng danh liền vãng sinh. Quả báo thù thắng vượt ngoài cõi này. Ngoài cõi này là ngoài thế giới ta bà. Vượt khỏi thế giới ta bà, vãng sinh đến thế giới cực lạc. Quả báo thù thắng ngoài cõi là nói thế giới cực lạc. Những việc như vậy không phải họ có thể suy lường được, nên gọi là trí tuệ không thể nghĩ bàn. Chư Phật có, Phật A-di-đà cũng có. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có. Thế giới cực lạc, Phật A-di-đà tự nhiên kiến lập thành công. Chúng sinh trong cõi nước chư Phật mười phương, như Phật Thích Ca, chư Phật đối với đại chúng hội của mình. Không vị nào không giảng kinh Vô Lượng Thọ. Không đức Phật nào không giảng kinh A-di-đà. Ba kinh một luận tịnh độ. Hoặc chúng ta nói năm kinh một luận. Năm kinh thêm phẩm hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền. Trong kinh Hoa Nghiêm lại thêm chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông trong kinh Lăng Nghiêm. Đây gọi là năm kinh tịnh độ. Hai bộ này là Phật giảng đính kèm trong các kinh lớn. Ba kinh là giảng chuyên về kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A-di-đà. Đặc biệt giới thiệu thế giới cực lạc. Khuyên bảo mọi người niệm Phật vãng sinh, thành Phật trong một đời. Là sự việc như vậy, chúng ta không biết. Tôi học Phật đến nay đã 66 năm. Sau khi giảng kinh dạy học 58 năm, tôi mới tin. Các bạn hỏi tôi học kinh nào tốt. Tôi không lừa các bạn, chắc chắn tôi khuyên bạn học kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là tổng cương lĩnh giáo học 49 năm của Phật Thích Ca Mâu Ni. Tám vạn bốn nghìn pháp môn, rời pháp môn này một đời không thể thành tựu. Tôi dám nói như vậy. Tại sao? Tội nặng vô lượng kiếp. Nghiệp chướng quá nặng. Chúng ta tự mình không cách gì ngăn chặn. Không nói tiêu trừ, chỉ ngăn chặn nó, từ nay về sau không tạo nữa, cũng không làm được. Đây là nói thật, chúng ta không phải căn tánh đó. Không phải thượng thượng căn, vậy là căn gì? Tự mình thừa nhận hạ hạ căn. Niệm Phật chân thật có thể cứu độ. Niệm Phật chân thật có thể thành tựu. Vậy tôi muốn học kinh giáo, tôi chỉ học một môn này là đủ. Cổ đức có người cả đời chuyên giảng kinh A-di-đà. Giảng mấy trăm lần. Đây đều là Đại Bồ Tát, làm gương cho chúng ta. Khuyên chúng ta không nghe, tự mình lấy thân làm gương, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, cuối cùng thật sự vãng sinh. Tự tại vãng sinh, thị hiện tướng lành cho chúng ta xem. Chúng ta thấy rồi, phải nhanh chóng đuổi theo. Không thể tụt lại phía sau. Thứ hai, chúng ta tiếp tục xem. Bất khả xưng giả là diệu quan sát trí. Trí tuệ này quan sát cảnh giới không thể diễn tả được. Nghĩa là tất cả pháp như huyễn, như mộng. không có, không không, lìa lời dứt suy nghĩ. Không phải người chạy theo lời nói có thể cân lường. Người chạy theo lời nói là chúng ta phàm phu, truy tìm tận gốc. Rốt cuộc là thế nào? Đây gọi là bất khả xưng. Ở đây nói rất rõ. Cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cảnh giới này chính là tất cả pháp. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tất cả pháp chính là vạn pháp. Vô lượng vô biên, không có bờ mé. Ngày nay các nhà khoa học tìm, không tìm thấy bờ. Ngân hà có bờ không? Không tìm thấy. Máy móc hiện nay còn chưa đủ, có giới hạn. Các nhà khoa học nói với chúng ta, tinh cầu trong hư không. Ban ngày ánh mặt trời quá sáng. Nó ẩn mất, không thấy. Ban đêm mặt trời lặn. Chúng ta thấy đầy trời sao. Trong đó tuyệt đại đa số. Cách địa cầu mấy chục triệu năm, mấy trăm triệu năm. Năm này là gì? Năm ánh sáng, tốc độ ánh sáng. Cảnh giới này chính là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Trí tuệ không thể nghĩ bàn, có thể thấy. Thấy toàn thể vũ trụ. Tại sao họ có thể thấy? Toàn thể vũ trụ từ đâu ra? Tự tánh biến hiện. Bạn minh tâm kiến tánh rồi, làm sao không biết? Biết hết. Loại trí tuệ này gọi là không thể nghĩ bàn. Thật không thể nghĩ bàn. Hãy nhớ là vốn tự đầy đủ trong tự tánh chúng ta. Không ở bên ngoài học không được. Chỉ có một phương pháp tu định. Định đến mức độ nhất định, chướng ngại không còn. Nó liền hiện tiền. Có người hiện tiền không? Có. Tôi nói các bạn nghe, những nhân vật như Huệ Năng Đại Sư, Ngài hiện tiền rồi, Ngài biết. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngài thấy rồi. Ngài dùng phương pháp gì thấy? Một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu có thể diệt tội nặng nhiều kiếp. Mỗi ngày, Ngài niệm bao nhiêu câu Phật hiệu? Ngài niệm 92 năm chỉ một câu. Tôi có lý do để tin tưởng. Câu Phật hiệu này Ngài niệm đến 3 năm được định. Gọi là công phu thành phiến, được tâm thanh tịnh. Đề kinh của bản kinh này thanh tịnh bình đẳng. Dưới là giác, giác là thành Phật. thanh tịnh là chứng đắc của A-la-hán Bích Chi Phật, bình đẳng là chứng đắc của Bồ-Tát. Sau cùng giác, giác là viên mãn, thành Phật. Ba năm có thể được thanh tịnh, thêm ba năm có thể được bình đẳng, thêm ba năm nữa, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng ta nghĩ xem, lão Hòa Thượng Hải Hiền có làm được không? Làm được, người hiện đại. Tôi ước tính ngài ba năm công phu thành phiến. Vọng niệm không còn, tạp niệm không còn. Ba mươi tuổi, mười năm. Ngài 20 tuổi xuất gia. Ba mươi tuổi chắc chắn đạt đến sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn là A-la-hán. Nhiều lắm thêm 5 đến 10 năm. Lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cảnh giới này cùng với cảnh giới Huệ Năng Đại Sư chứng đắc ở Hoàng Mai là bình đẳng, cùng một cảnh giới. Năm loại trí tuệ nói trong kinh đều hiện tiền. Vượt hơn các nhà khoa học. Các nhà khoa học còn đang mò mẫm. Ngài dùng thời gian 20 năm liền đạt đến. Tại sao không vãng sinh? Đó là Phật A-di-đà dặn dò Ngài. Chính Ngài nói, nhiều lần thấy Phật A-di-đà, cũng nhiều lần thỉnh Phật A-di-đà tiếp dẫn Ngài đến thế giới Cực Lạc. Phật A-di-đà bảo Ngài, Ngài tu không tệ, tu rất tốt, sống thêm vài năm, làm tấm gương tốt cho đệ tử Phật môn. Là chuyện như vậy. Rất có thể cũng nói với Ngài. Khi nào có người mang một quyển sách đến thăm Ngài? Quyển sách này tên, nếu muốn Phật Pháp Hưng chỉ có Tăng Khen Tăng. Ngài thấy quyển sách này. Phật A-di-đà nói, ta liền tiếp dẫn Ngài vãng sanh. Nên Ngài mỗi ngày ở trên núi mong đợi. Có thể không? Theo lý là không thể. Tại sao không thể? Vì Ngài không biết chữ, không học qua. Bạn mang sách cho Ngài làm gì? Nên không thể có người mang sách cho Ngài. Mang sách cho Ngài bằng mắng Ngài. Làm gì có người như vậy? Không ngờ tháng 1 năm 2013, có một tín đồ mang quyển sách này lên núi thăm Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng thấy mang sách, liền hỏi bà ta là sách gì. Bà ta nói, nếu muốn Phật Pháp Hưng, chỉ có Tăng Khen Tăng. Vui mừng khôn xiết. Vội về phòng, mặc áo khoác y. Chụp tấm hình này, có thể thấy ở bên trên. Đây là tấm hình cuối cùng của Ngài. Cả đời chưa từng chủ động bảo người chụp hình. Cả đời chỉ một lần này. Chụp xong cũng không nói với ai. 3 ngày sau ra đi. Ngày ra đi, Ngài còn làm việc cả ngày ở vườn rau lớn. Làm đất, tưới nước, nhổ cỏ. Còn làm việc cả một ngày. Nửa đêm ra đi, không ai biết. Sáng hôm sau, khi mời lão hòa thượng dùng điểm tâm khai thị, vào phòng xem đã ra đi rồi. Lời Phật nói là thật, không phải giả. Tự mình khai ngộ rồi. Giống Đại sư Huệ Năng, tâm thanh tịnh đã được kiến tánh, tự tánh không sinh, không diệt, vốn tự đầy đủ. Bạn hỏi Ngài, bạn đọc kinh sách cho Ngài nghe, Ngài giảng cho bạn, giống Huệ Năng Đại sư. Sư phụ dặn dò Ngài, lúc 20 tuổi xuất gia, sư phụ nhìn chuẩn đệ tử này phi thường. Thật sự đầy đủ chân thật, nghe lời chỉ dạy, chân thật làm. Chỉ cần đầy đủ 6 chữ này, Ngài nhất định có thành tựu. Nên sư phụ bảo Ngài, tương lai hiểu rõ. Hiểu rõ là gì? Là khai ngộ. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, khai ngộ rồi. Không được nói, không được tùy tiện nói. Cho nên cả đời Ngài không nói, không ai biết. Trong thời đại này, Ngài thị hiện làm tấm gương cho chúng ta xem. Chúng ta có duyên gặp được. Bạn không tin, thật đáng tiếc. Còn phải thế nào bạn mới tin? Nếu muốn trong đời này thật sự thành tựu, chết lòng dập dạ một môn thâm nhập thời gian dài huân tu, chỉ một bộ kinh này các bạn còn trẻ. Tôi tin tịnh độ. Tuổi tác đã hơn 50. Không kịp rồi. Tôi buông xả triệt để kinh giáo Đại Thừa là lúc 85 tuổi, mới 7-8 năm trước. Quá muộn. Nay thật sự biết, các pháp môn khác tôi không được lợi ích chân thật. Pháp môn này tôi đặc biệt giới thiệu cho mọi người. Học Phật, học kinh gì? Kinh này tốt. Trước hết phải học thuộc kinh văn, Người có thể tụng thuộc không ít. Tại sao họ không thành tựu? Vì trong thế gian còn có thứ họ lưu luyến. Họ còn không muốn đi. Sai rồi không muốn đi, tiếp tục trong lục đạo luân hồi. Tôi thấy rất nhiều. Thật sự có thông minh, có trí tuệ. Thế gian này là giả. Trí tuệ không thể diễn tả. Tôi đọc lại một chút. Sau đó có thể tiếp tục. Là diệu quan sát trí. Trí tuệ này quan sát cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cảnh giới không thể nghĩ bàn là gì? Chính là thế giới hiện tiền của chúng ta. Thế giới ta bà. Ngày nay các nhà khoa học mỗi ngày tìm hiểu, quan sát vũ trụ. Thiên văn vĩ mô, lượng tử vi mô. Đặt công phu ở đây đều thuộc về diệu quan sát trí. Bất khả xưng là diệu quan sát trí. Trí tuệ này quan sát cảnh giới không thể nghĩ bàn. Nghĩa là tất cả pháp như huyễn, như mộng, không có, không không, lìa lời dứt suy nghĩ, không phải người chạy theo lời nói. Người chạy theo lời nói là thích thảo luận nghiên cứu, có thể cân lường nên gọi là bất khả xưng trí. Mấy câu này rất có ý vị. Không thể diễn tả là diệu quan sát, họ thật sự hiểu. Nên chúng ta tin, qua 20 năm, 30 năm nữa, các nhà lượng tử học nhất định sẽ tán thán. Phật Pháp Đại Thừa là đỉnh cao nhất của khoa học. Phật Pháp lại trở thành khoa học. Lúc tôi học Phật với Tiên Sinh Phương là nhà triết học. Nói với tôi, Phật học Đại Thừa là triết học cao nhất thế giới. Đỉnh cao của triết học. Qua 20-30 năm nữa, các nhà lượng tử học sẽ tuyên bố Phật Pháp Đại Thừa là đỉnh cao của khoa học. Họ không cho là tôn giáo, là khoa học, là triết học. Các nhà lượng tử học có thể quan sát được nhưng vĩnh viễn không làm được. Bạn xem, người học Phật Pháp Đại Thừa, họ làm được. Ai làm được? Người niệm Phật làm được. Nghiên cứu lượng tử rốt ráo, triết học rốt ráo, một câu A-di-đà Phật này có thể giúp bạn thành tựu. Giúp bạn thật sự đạt đến cảnh giới này, gọi là không thể nghĩ bàn. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học đến đây thôi. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a+gmail.com.